là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện thị, thành phố và một số các chức sắc, chức việc, giáo dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái hiện có 3 tôn giáo được công nhận gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành. Trong đó, Công giáo có 36 chức sắc và trên 60.700 tín đồ. 5 năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện tại, 100% dân cư vùng đồng bào Công giáo đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, 98% hộ gia đình Công giáo đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Toàn tỉnh có hơn 1.000 đảng viên là người Công giáo, trên 500 người Công giáo tham gia cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, 218 người là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, 286 người tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và giữ các trọng trách quan trọng trong cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy tinh thần đoàn kết, trong những năm qua, các giáo xứ, giáo họ trong đồng bào Công giáo đã quyên góp ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó với số tiền hàng tỷ đồng để sửa chữa làm mới nhà ở, mua đồ dùng sách vở, đầu tư phát triển sinh kế. Trong đó, đã ủng hộ Quỹ Thiên tai Bão lũ hơn 300 triệu đồng, ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết hơn 220 triệu đồng, xây dựng nhà văn hóa gần 200 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 gần 2 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, tăng cường mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, nhất là các chính sách về tôn giáo, tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, trọng tâm là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo đền ơn đáp nghĩa, chú trọng thực hành dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo trong giáo xứ, họ đạo không có tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, mâu thuẫn nội bộ được giải quyết tốt. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2027 với 8 nội dung gồm đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, đoàn kết trong đạo đức lối sống, đoàn kết trong tinh thần bác ái, yêu thương, đoàn kết trong nếp sống đạo. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông đã trao bằng khen cho 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại sân khấu ngoài trời nhà máy thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ hội đèn lồng với chủ đề Trung thu cho em. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022.
Lễ hội Đèn Lồng Trung Thu cho Em năm 2022 có 11 mô hình của 5 xã gồm Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Bạch Hà và thị trấn Thác Bà. Mỗi mô hình đèn lồng được làm nên từ tâm huyết và bàn tay khéo léo của nhân dân, lấy cảm hứng về các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện, của địa phương. Các mô hình đèn đều xuất phát từ những câu chuyện về lịch sử, dân gian, từ đời sống thực tiễn, lao động sản xuất của nhân dân và thân thiện với môi trường, mang đậm màu sắc và ý nghĩa giáo dục thiếu niên nhi đồng. Điểm nhấn của lễ hội đèn lồng năm nay là lễ hội đường phố diễn ra tại tuyến đường công viên cây xanh nhà máy thủy điện Thác Bà, thu hút sự tham gia của hơn 100 vũ công không chuyên với những vũ điệu sôi động, khỏe khoắn, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân và thu hút đông đảo du khách tham gia. Thông qua lễ hội nhằm góp phần quảng bá và giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người, các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Yên Bình tới du khách trong và ngoài nước. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái, là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022.
Cũng trong tối qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức đêm hội rước đèn Trung Thu lớn nhất từ trước đến nay.
Mở đầu chương trình là lễ hội rước đèn Trung Thu với sự tham gia của 10 mô hình Trung Thu cỡ lớn như đèn ông Trăng, chị Hằng, đèn kéo quân, đèn cá chép, mô hình thuyền, do đoàn thanh niên các xã phường và các trường trung học phổ thông, trường trung cấp nghề trang trí thể hiện. Đây cũng là lễ hội Trung Thu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thị xã Nghĩa Lộ, tạo ấn tượng đặc biệt với đông đảo người dân và du khách. Ngay sau lễ hội rước đèn là chương trình nghệ thuật Đêm Trăng của Em, được tổ chức tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ với nhiều tiết mục đặc sắc, ý nghĩa như múa lân, hoạt cảnh sự tích đêm Trung thu cùng màn hát múa do các nghệ sĩ diễn viên không chuyên đến từ các đơn vị, câu lạc bộ, nhóm nhảy trên địa bàn thể hiện. Các chương trình của đêm hội Trung thu diễn ra hết sức sôi nổi, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân, đặc biệt là các thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Mường Lò với những nét văn hóa đặc sắc tới du khách trong và ngoài nước.
Với mục tiêu đón và phục vụ trên 200.000 du khách, đưa doanh thu lưu trú đạt trên 140 tỷ đồng năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều chương trình liên kết tour tuyến với các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền vận động các cơ sở lưu trú homestay triển khai các gói ưu đãi hỗ trợ khách du lịch. Hiện nay thị xã Nghĩa Lộ có trên 70 cơ sở lưu trú, trong đó trên 50 khách sạn và homestay. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định hồ sơ cho các hộ gia đình đủ điều kiện để được hỗ trợ về tiền điện, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đã góp phần giúp thị xã Nghĩa Lộ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, tạo cơ sở cho phát triển du lịch. Trong 9 tháng năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ gần 100.000 lượt khách du lịch, đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng. Việc kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần bảo tồn văn hóa độc đáo của vùng Mường Lò, quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến với bạn bè du khách gần xa và tạo đà để ngành du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Thực hiện lộ trình chuyển đổi số, huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến năm 2025 có trên 90% người sử dụng dịch vụ di động bằng thiết bị thông minh, trên 50% người dùng điện thoại thiết bị thông minh được tiếp cận sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh. Với mục tiêu phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến năm 2025 có 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. 100% các giao dịch trên bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã được xác định điện tử, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới người dân doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên bộ phận phục vụ hành chính công. Cùng với đó, ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí lệ phí và hoạt động kinh doanh mua sắm trong cộng đồng, giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính xuống trung bình còn tối đa là 15 phút mỗi lần giao dịch.
8 tháng năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 17.000 lao động, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.480 người với tổng số tiền trợ cấp 37,6 tỷ đồng. 2.412 người được tư vấn giới thiệu việc làm. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục giải quyết việc làm cho người lao động, ngành lao động thương binh và xã hội sẽ tiếp tục rà soát thu thập thông tin thị trường lao động, tăng cường giới thiệu việc làm, đẩy mạnh đào tạo nghề, xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, sẽ tạo nhiều việc làm cho người lao động để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Thư Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, tiết trời thu khá mát mẻ, nhân dân các dân tộc Văn Chấn đang phấn khởi thi đua lao động sản xuất, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hòa vào khí thế đó, chương trình phát thanh huyện thị hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc của huyện. Tiếp đó là ghi nhận về việc thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Thuận. Cuối chương trình là bài viết về việc thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc ở xã Đồng Khê. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, là huyện cửa ngõ khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, Văn Chấn là huyện giàu tiềm năng phát triển du lịch. Những năm qua, cùng với việc quan tâm thu hút đầu tư, mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc của văn hóa các dân tộc, coi đó là tài sản vô giá để thu hút du lịch đến với địa phương.
Nằm ở phía trên khu dân cư Pang Cáng, bên rừng chè cổ thụ, không gian văn hóa Trà Suối Sàng được thiết kế đơn giản nhưng trang trọng. Chủ nhân của không gian này đã biết tận dụng khéo léo những vật liệu địa phương như tường đá, ván lợp bằng pơ mu, cột trống và bàn ghế bằng gỗ tập thi công theo phong cách mộc mạc. Với thiết kế 2 tầng, không gian này phục vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm trà San Tuyết, mở các lớp dạy pha trà, thưởng trà. Ngoài ra còn có 11 căn bungalow, một số phòng lưu trú cộng đồng và gia đình, có lều bạt để khách có thể nghỉ giữa thiên nhiên bao la. Du khách đến với nơi đây không chỉ được thưởng thức các sản phẩm chè được chế biến từ những búp chè San Tuyết cổ thụ như diệp trà, hồng trà, bạch trà, hoàng trà, mà còn được trải nghiệm quy trình sản xuất và giao lưu văn hóa văn nghệ với đồng bào Mông. Thông qua việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm trà và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng đã có giá trị ngày càng tăng và đã có mặt ở thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt ý thức của đồng bào Mông trong bảo vệ các diện tích chè, ý thức sản xuất các sản phẩm chè có chất lượng đã được nâng lên một bước. Người Mông đã bắt đầu thay đổi tư duy phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch. Nhiều hộ đã biết gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, chỉnh trang nhà cửa và tổ chức các hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Anh Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Du lịch Suối Giàng chia sẻ.
Họ đã bắt đầu biết là làm du lịch là phải làm bằng ga gối, chăn gối trắng, sạch để mỗi một du khách đến thì đều thay ga gối mới. Và họ đã biết trang trí nhà cửa, trồng thêm hoa. Thì đấy là những cái điểm mà mình thấy là mình đã đạt được trong một cái thời gian khi mà bắt đầu triển khai cái không gian này để làm mẫu cho bà con.
Đến với xã Nghĩa Sơn, xã duy nhất của huyện Văn Chấn có đồng bào Khơ Mú chiếm đa số, nơi đây vẫn còn lưu truyền rất nhiều nét đặc sắc độc đáo đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện qua các trang phục, hoạt động tín ngưỡng tâm linh và qua các hoạt động văn hóa văn nghệ. Những năm qua, cùng với việc động viên nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, huyện Văn Chấn còn chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các lễ hội lồng tồng và các hoạt động văn hóa văn nghệ để quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch. Đặc biệt hưởng ứng các hoạt động tham gia lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng mù Căng Chải năm 2022. Xã Nghĩa Sơn đã triệu tập 60 nghệ nhân, diễn viên tập luyện và tham gia biểu diễn đường phố. Ông Lường Văn Si, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Sơn cho biết.
Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động các nghệ nhân và các văn nghệ của các thôn bản sắp xếp thời gian để tập trung lại, chuẩn bị sẵn sàng để hòa diễn trong cái lễ hội của thị xã Nghĩa Lộ. Bà con rất là phấn chấn tập luyện để chuẩn bị sẵn sàng để vào diễu diễn dưới thị xã Nghĩa Lộ.
Xác định lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải là cơ hội giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Văn Chấn để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương. Nên ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh, tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Cùng với việc chỉ đạo xã Nghĩa Sơn tham gia màn biểu diễn đường phố, huyện cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường các dịch vụ du lịch, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quảng bá du lịch. Đặc biệt tại xã Suối Giàng và Tú Lệ sẽ diễn ra các hoạt động tôn vinh cây chè tổ, thưởng thức các sản phẩm chè San Tuyết, cốm Tú Lệ và các hoạt động văn hóa văn nghệ của cư dân nơi đây. Ngoài ra, trong những ngày khai mạc lễ hội, huyện sẽ có những gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp, các sản phẩm đặc trưng của văn hóa các dân tộc, giới thiệu quảng bá các nét đặc sắc của đất và người Văn Chấn. Về vấn đề này, bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch 152 của Ủy ban dân tỉnh, chúng tôi cũng đã tổ chức cái nhiều các hoạt động lễ hội chào mừng. Riêng về cái lễ diễn của dân tộc Khơ Mú là nét đặc thù riêng, đặc trưng riêng của huyện Văn Chấn chúng tôi thì đã chỉ đạo tổ chức tham gia luyện tập, hôm thì vào buổi chiều, hôm vào buổi tối. Nhìn chung là các nghệ nhân tham gia cũng rất nhiệt tình và phấn khởi và náo nức chờ đón được ngày được công diễn, diễu diễn đường phố.
Với định hướng đúng đắn trong phát triển du lịch, cùng sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các tổ chức cá nhân, đến nay du lịch Văn Chấn đã có bước phát triển mới theo hướng xanh, hài hòa và bản sắc. Một mùa lễ hội nữa lại về, du khách một lần nữa sẽ được trải nghiệm các hoạt động tại lễ tôn vinh cây chè tổ, cúng chè Suối Giàng, tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất thưởng thức các sản phẩm chè San Tuyết Suối Giàng, cùng hòa mình vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đồng bào Mông nơi đây. Trong dịp này, du khách có thể đến với xã Tú Lệ chứng kiến lễ cúng mừng cơm mới, giao lưu văn nghệ, thi giã cốm, thi nấu món ăn truyền thống, trò chơi dân gian, xây dựng không gian chợ quê trưng bày, bán các sản phẩm nông nghiệp. Đây thực sự là dịp thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh, tăng cường sự hợp tác với các địa phương trong cả nước, nâng cao sức cạnh tranh trong hoạt động du lịch nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn đặc trưng của huyện.
Quý vị và các bạn thân mến, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng và Nhà nước triển khai nhiều đề án, trong đó có đề án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Nhờ đó mà diện mạo nông thôn ở Bình Thuận đã có những thay đổi căn bản. Nhiều thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng sâu, vùng xa, nơi người dân chưa dám nghĩ tới đến khi nào có đường bê tông, thì nay đã được đi trên những con đường bê tông rộng mở. Ví như thôn Dệ 2 là thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, con đường từ thôn ra trung tâm xã dài trên 5 km, đi lại khó khăn bởi là đường đất, có nhiều ổ gà, ổ voi, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội. Chính vì vậy, niềm mong ước của tất cả các hộ dân là sớm có tuyến đường mới. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân trong giai đoạn 2 làm đường giao thông nông thôn năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận đã quyết định bê tông hóa tuyến đường từ Khe Bon đi Dệ 2 với tổng chiều dài 1,2 km. Được làm đường, bà con trong thôn vô cùng phấn khởi, nhiệt tình đóng góp công sức, hiến đất để quá trình làm đường diễn ra thuận lợi. Anh Nguyễn Văn Tiệm, trưởng thôn Dệ 2 phấn khởi cho biết.
Cái làm đường thì bà con nhân dân thì hưởng cao, nhưng chủ yếu là cái nguồn kinh phí thì bà con dân khó gặp nhiều khó khăn. Nói chung cái này thì báo cáo anh là phải kết hợp được cả từ chi bộ đến trưởng thôn. Mình phải nâng cao quan điểm đoàn kết, xong bắt đầu đi vận động bà con dân. Trước khi họp mình phải vận động, mình nói rõ về cái nội dung và cũng là như phải phân tích cho bà con dân cái gì lợi, cái gì không. Thì khi bà con đồng tình, bà con nhất trí thì bắt đầu nhất trí cao mình mới đưa vào để làm đường. Trong khi làm đường thì cũng nhiều hộ gia đình cũng phải hiến đất, bởi vì lý do là trước đây đường nó hẹp. Bây giờ mình mở mặt đường nó rộng, thì trong cái đó mình phải đến vận động từng hộ gia đình một.
Phong trào làm đường giao thông nông thôn không chỉ thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các thôn vùng sâu, vùng xa, mà còn mở rộng tới hầu hết các thôn bản trên địa bàn xã. Thôn Dệ 1 là một trong những thôn đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia làm đường. Với phương châm chung tay góp sức vì lợi ích cộng đồng năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, thôn Dệ 1 đã kêu gọi 100% số hộ đóng góp tiền và ngày công để bê tông hóa được 1,5 km đường liên thôn, xây dựng công trình nước sạch, nâng cấp hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đi lại của bà con. Ông Hoàng Văn Toàn, thôn Dệ 1 xã Bình Thuận cho biết thêm.
Trong năm 2021 thì được đầu tư 880 mét đường bê tông và đầu năm 2022 thì được 360 mét đường bê tông, thì thôn đã tiếp nhận và cùng bà con dân thì rất là phấn khởi để cùng chung tay đóng góp bằng vật chất và hiến đất và bằng tiền, mong muốn rằng và góp phần cùng Đảng Nhà nước chung tay để xây dựng nông thôn mới.
Dẫn chúng tôi đi thăm những tuyến đường dân sinh được trải bê tông sạch đẹp, ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Bình Thuận chia sẻ, để thực hiện tốt công tác phát triển giao thông nông thôn, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước và huy động từ các nguồn lực đầu tư, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, hiểu rõ về mục đích ý nghĩa của chủ trương phát triển hệ thống giao thông nông thôn với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ đó, hạ tầng giao thông nông thôn của xã ngày càng được cải thiện, nhiều tuyến đường chính, đường liên thôn từng bước được nâng cấp mở rộng. Cụ thể như đường dân sinh thôn Buông 1, Buông 2, Đồng Nhùng với chiều dài 2,2 km có tổng mức đầu tư trên 2,4 tỷ đồng, hay đường nội thôn Khe Bon với chiều dài 1 km có tổng đầu tư 1,2 tỷ đồng, được đầu tư và đưa vào sử dụng vào năm 2020. Trong hơn 7 tháng đầu năm 2022, xã Bình Thuận đã bê tông hóa được hơn 6 km đường, nâng tổng chiều dài đường trục thôn bản và đường liên thôn trên toàn xã là trên 26 km. Trong đó đã được cứng hóa và đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là 15,7 km. Đường nội đồng được giải cấp phối 1,8 km. Các thôn bản trên địa bàn xã đều có đường ngõ xóm sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện quanh năm. 10 trên 10 thôn bản trên địa bàn xã đã cơ bản đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian tới, ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Bình Thuận cho biết thêm.
Trong cái kế hoạch xây dựng thôn mới thì ban thường vụ đã họp có nghị quyết và phân công rõ xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến mặt trận các đoàn thể. Thứ nhất là mặt trận đã xây dựng cái ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp để tập trung rất là tích cực trong nhiều ngày thứ bảy cùng dân và doanh nghiệp. Thì nông dân thì trực tiếp đó là xây dựng các cái hợp tác xã và hội cựu chiến binh thì làm cái gì? Và đoàn thanh niên thì tập trung làm cái gì? Cùng với cái thứ bảy cùng dân thì hội phụ nữ tích cực về môi trường, về lao động cùng với dân để làm đường bê tông. Trong các hoạt động mặt trận các đoàn đã tập trung vào cuộc rất là sâu trong cái xây dựng nông thôn mới của xã Bình Thuận.
Bộ mặt kinh tế xã hội của Bình Thuận hôm nay cũng đang đổi thay từng ngày, nhất là về kết cấu hạ tầng, chất lượng cuộc sống của người dân. Như lời Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Văn Vượng nói với chúng tôi, những thành tựu về kinh tế xã hội mà Bình Thuận có được hôm nay đóng một vai trò hết sức quan trọng là nhờ bà con đồng lòng nhất trí trong việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Những tuyến đường cứng hóa đã giúp cải thiện đáng kể đời sống của người dân. Đó không chỉ phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi mà còn đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, xã Đồng Khê đặt mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn đạt trên 65% mức khá hạnh phúc. Bám vào 3 tiêu chí đã xác định là sự hài lòng về cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống và sự hài lòng về tuổi thọ trung bình. Cấp ủy chính quyền xã Đồng Khê đã và đang triển khai các giải pháp thiết thực hiệu quả.
Ở cái tuổi 90, điều mà ông Hà Đình Chanh, bà Hoàng Thị Trư ở thôn Bản Tạo xã Đồng Khê cảm thấy hạnh phúc nhất là được chứng kiến các con cháu râu rể có cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Ông bà tuổi cao sức yếu nhưng luôn được các con cháu quan tâm động viên. Gia đình ông Chanh, bà Trư có tất cả 8 thành viên, trong đó có một cháu trai đi công tác xa nhà. Ông bà ở chung với người con trai là anh Hà Đình Đua, hiện tại có 7 nhân khẩu, gồm 3 thế hệ chung sống. Mặc dù hai vợ chồng anh Đua đều là nông dân, nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để có điều kiện nuôi các con ăn học trưởng thành. Anh Hà Đình Đua, người dân thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê chia sẻ.
Qua cái nghề phát động phong trào về cái xây dựng gia đình hạnh phúc và chỉ số hạnh phúc của thôn ấy, thì là gia đình tôi thì cũng luôn luôn gương mẫu, rồi là tuyên truyền vận động tất cả các thành viên gia đình cho các con các cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để cùng với thôn thực hiện tất cả những cái phong trào ví dụ như là lao động, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, thứ bảy cùng dân, gương mẫu về phát triển kinh tế và góp phần tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện cuộc sống.
Năm 2021, thôn Bản Tạo xã Đồng Khê được huyện Văn Chấn chọn làm điểm để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đồng thời xây dựng thôn văn hóa thanh niên, thôn hạnh phúc của xã. Thôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục đích ý nghĩa của việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Được sự hỗ trợ của nhà nước, thôn Bản Tạo đã kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân. Thôn đã phát động các phong trào như xây dựng gia đình hạnh phúc, nông dân phát triển mô hình du lịch, thanh niên sống có trách nhiệm, ngày thứ bảy cùng dân, xây dựng gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh tổ quốc. Bà Lộc Thị Bờ, trưởng thôn Bản Tàu, xã Đồng Khê cho biết thêm.
Để đảm bảo môi trường sống của người dân thì chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nhằm thay đổi thói quen, tập quán cộng đồng của người dân bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình, phong trào, những con đường hoa và con đường thắp sáng đường quê, đường tự quản bảo vệ môi trường. Nhân rộng mô hình, phong trào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp như phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm, phong trào 503 sạch, thứ bảy cùng dân, chủ nhật xanh sạch đẹp.
Thực hiện kế hoạch số 23 của huyện ủy Văn Chấn về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, Đảng ủy xã Đồng Khê đã xây dựng kế hoạch và đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể. Xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung tay thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân. Với gần 1.500 hộ sinh sống tại 10 thôn bản, đến nay 100% số thôn bản ở Đồng Khê đã được công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa. Năm 2022, xã Đồng Khê đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 48%, tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt trên 50%, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình đạt 65%. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê cho biết thêm.
Từ năm 2021, thì Đảng ủy xã cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các cái nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Đồng Khê. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện mục tiêu là nâng cao chỉ số hạnh phúc. Tổ chức các cái phong trào thi đua rộng khắp trên toàn địa bàn xã để tạo động lực như là tinh thần mạnh mẽ để thực hiện cái mục tiêu là nâng cao chỉ số hạnh phúc, lan tỏa sâu rộng hơn nữa vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội để củng cố, tăng thêm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Cấp ủy chính quyền xã xác định các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân phải cụ thể, rõ ràng, để mang lại ý nghĩa nền tảng cốt lõi trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã. Từ đó thì các ngành cũng phải xác định được cái giải pháp tính cấp bách, mang tính lâu dài và có sản phẩm cụ thể để thực hiện cái đặc trưng của mỗi ngành, mỗi thôn, góp phần nâng cao cái sự hài lòng của người dân.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân, kết hợp phát động các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học, cơ quan hạnh phúc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, qua đó đã tạo động lực và tinh thần mạnh mẽ, làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa sâu rộng vào đời sống của cá nhân, hộ gia đình và trên địa bàn toàn xã, góp phần xây dựng xã Đồng Khê ngày càng phát triển theo hướng hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đạt mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Thiệu Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.